Đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 51 của Chứng Đầu Ca. Đáng lẽ mình học hôm trước rồi, thế nhưng mà nhằm cái ngày thọ bát của các Phật tử, cho nên chúng ta chừa lại hôm nay quý vị học đoạn 51. Mình chép bản tiếng Việt trước. Có hai tỳ kheo phạm dâm sát, lửa đốm ba ly thêm buộc xiết. Bồ Tát Di Ma thoát giải ngờ, như vừng dương rực tan sương tuyết. Đó là đoạn thứ 51. Mình giải thích để cho các vị dễ hiểu thế này. Cái này được trích trong Di Ma Cật. Có hai vị tỳ kheo trích từ Kinh Di Ma. Ngài dẫn chứng cái điều này để chứng minh cho chúng ta biết là bản chất của tội nó vốn là không có, tánh tội bổn không á. Kinh Di Ma Cật ghi là có hai thầy tỳ kheo, một ông thì phạm tội dâm, ông phạm tội giết người, và tội này do ngộ sát chứ không phải cố ý. Thế rồi hai thầy rất là băn khoăn, rất là lo lắng, đến thưa với ngài Ubali tình trạng như thế thì sao. Ubali nói tội như vậy thì không có thể giải cứu được, phải đuổi khỏi chúng và tội đọa địa ngục thôi. Và hai thầy buồn khổ quá không biết phải làm sao, thì vừa lúc ấy ngài Di Ma Cật hiện đến, ngài giải thích. Và đoạn này rất là hay trong Kinh Di Ma Cật. Cho nên ở đây ví dụ thế này, lửa đơm đớm của hàng thinh văn chỉ căn cứ vào tội của người ta mà buộc, không biết là cái tánh của tội nó vốn là không. Cho nên dùng cái từ là lửa đơm đớm của Bali buộc thêm cái tội cho hai vị phạm giới kia. Thế nhưng mà với tinh thần của Bồ Tát Di Ma Cật thì chỉ cần ngài khơi mở một câu thôi thì mọi cái nghi ngờ về nghiệp tội nó tan biến như sương tuyết. Cho nên nó có cái đoạn này: như vầng dương rực tan sương tuyết, như mặt trời lên thì băng tan, tuyết tan, thì tội cấu nó vốn là như vậy. Đoạn trong Kinh Di Ma Cật rất là hay. Và đoạn này chúng ta có thể có một cái đại ý, đây là cái tiếng gầm của sư tử đây. Tại sao gọi là tiếng gầm sư tử? Một lời nói mà làm cho người ta vượt thoát phiền não, khổ đau, chứng nhập được trạng thái an lạc của tâm, làm cho bao nhiêu lớp mây mờ vọng thức đều rã ra hết, đẩy người ta đạt đến cội nguồn của tâm Phật bất động. Cho nên gọi nó là tiếng gầm sư tử. Ví dụ như mình có một cái niệm nghi ngờ lớn lao vô cùng, nó tràn ngập tâm thức mình, hồ nghi nè, bất an nè, lo âu nè, phiền muộn nè. Thế nhưng vị thầy nào cực kỳ giỏi, họ chỉ cần phán một câu thôi, tức là nói một lời thôi, làm cho tất cả cái niềm nghi ngờ của các vị rã ra hết, thì gọi đó là tiếng gầm sư tử. Tiếng gầm sư tử là như vậy. Cái đoạn này ngài Di Ma Cật ngài giải thích thế này: khi ngài thấy hai vị tỳ kheo phạm giới này trình với ngài Ubali về cái tội cấu của mình, ngài Di Ma Cật ngài nói một đoạn pháp ngữ ngắn trong Kinh Di Ma Cật. Ngài nói là: chớ có kết thêm tội cho hai tỳ kheo này, Ubali à. Chớ làm rối loạn lòng họ vì tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật dạy, tâm nhơ nên chúng sinh nhơ, tâm sạch nên chúng sinh sạch. Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Tâm như thế nào thì tội cấu cũng như thế ấy. các pháp cũng như thế, không ra ngoài chân như. Đây là đoạn pháp ngữ rất là hay, mình giải thích đoạn pháp ngữ này. Ý thứ nhất, Ngài xác định là tâm chúng ta nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa. Ví dụ như các vị mà quy chiếu về bên trong của các vị hỏi tâm mình ở đâu, nhìn không ra. Ngay cái lúc hỏi tâm tôi ở đâu là đúng hay sai? Đúng thì cũng đúng mà sai cũng sai. Tại sao? Anh hỏi như thế thì anh đã khởi niệm hướng ra ngoài, và anh nghĩ rằng tâm là một đối tượng để tìm cầu. Tâm ở đâu có nghĩa là một loại vật thể phải chỉ ra cho được. Mà bản chất của tâm thì nó không phải là vật thể có thể chỉ được. Thứ hai, ngay khi lúc anh hỏi thì tâm đã có mặt. Tại vì nếu tâm không có mặt thì đâu có gì biết để mà hỏi. Điều đó nó rất là rõ ràng. Do vậy cho nên hỏi tâm ở đâu, thế thì tâm nó không phải là một loại vật thể, không phải đối tượng để anh nhận biết. Tại vì anh nhận biết thì đó là cái ở bên ngoài anh, trong khi tâm bản chất của nó là cái chủ thể chứ không phải là đối tượng. Và ngay lúc anh hỏi tâm tôi ở đâu thì nếu không có cái tâm điều động bên trong, làm sao anh biết anh hỏi được? Hỏi tôi là ai? Câu hỏi đó, thưa các vị nghe thì rất là hay, nó rất là triết lý, nhưng mà bản chất của nó là đó là sai ngay từ căn bản này. Tại vì anh là cái đang hỏi đó. Gõ cửa nhà, hỏi chủ nhà có nhà không, trả lời nó dạ không, chủ nhà đi vắng. Cái tình trạng hỏi tôi là ai giống như thế, tâm ở đâu cũng giống như thế. Anh không có tâm thì anh không có khởi hỏi được. Và quay lại tìm thì nó không có ở trong và cũng không có ở ngoài, không ở chặng giữa. Nó là cái hiện diện ngay nơi sự nhận biết của anh. Nó không phải là vui buồn. Thế nhưng mà nó gá vào hình hài này để nó biểu hiện, nó gá vào vui buồn để nó có mặt, nó gá vào sự suy nghĩ. Thế nhưng mà nếu anh vụng về thì anh thấy một phần thôi. Anh thấy anh là cái buồn, anh thấy là anh hình hài, anh là sự suy nghĩ thôi. Thế nhưng anh thông minh quay lại thì anh là người nhận biết sự suy nghĩ. Anh là người thấy cái buồn vui đang diễn hành. Thế thì nó ở kế bên đó, gọi là kế bên, nhưng mà nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải chặn giữa. Mà không phải là cái suy nghĩ, không phải cái buồn vui gì hết. Mà nó không rời cái đó, nói vòng vòng như thế. Nhưng mà nó rất là dễ nhận ra chứ các vị đừng tưởng nó khó khăn. Tại vì nó là cái nhận biết thôi, chỉ trực nhận, chỉ liễu ngộ, người xưa gọi là đốn ngộ thôi. Thế thì một là nếu ta vụng về thì ta thấy ta là nỗi phiền muộn, ta phạm tội rồi ta bị ân hận, ta bị day dứt, ta bị buồn phiền, ta bị ám ảnh, ta bị mặc cảm. Thế nhưng mà tất cả những cái ấy là cái gì? Đều là những loại đối tượng bị tâm nhìn thấy, bị tâm nhận biết. Nếu nó là đối tượng bị nhìn thấy, bị nhận biết thì nó là gì? Không dính gì với cái tự thể nhận biết cả. Bản chất của tâm nó vô cấu à, vô cấu, nó vốn là thanh tịnh à, nó vốn là Phật. Và kỳ thực nó là như vậy. Bản chất của cái biết của các vị á, thì nó nhận biết được mọi thứ đều là cái bị nó thấy. Nó là chủ thể thấy chứ nó không phải là đối tượng bị thấy. Thì các vị dùng cái lăng kính này nhìn toàn bộ những thứ ta gọi là này, nghiệp chướng của tôi nè, phiền não của tôi nè, lo âu của tôi nè, sầu muộn của tôi nè. Và tội là cái chi? Dễ nhận biết nhất là tội là những cái ám ảnh nơi tâm thức của các vị. Những cái ân hận, những cái buồn phiền, những cái rây rứt, những cái khổ đau, những cái trằn trọc. Và những cái mình tự đồng nhất mình vào nó. Thế thôi. Còn nếu các vị cách ly được, các vị luôn an trú trong cái thể tâm chân thật nhận biết thì mọi thứ đều bị tan biến, như mặt trời lên, sương hay tuyết gì bị tan biến hết. Nhất niệm liễu nhiên thì lập địa thành Phật á. Và cái câu mà dân gian họ diễn đạt cũng rất đúng, đó là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Buông con dao xuống thì ngay tức khắc anh là Phật. Trong kinh văn Đại Thừa thì hồi đầu thiện ngạn. Hồi đầu thiện ngạn có nghĩa là gì? Anh vừa lui lại thì liền đứng ở bờ Niết Bàn, chứ không phải là quay đầu lại thì thấy cái bờ xa xa là phải đi mấy ngày tàu nó mới cập bến. Không phải vậy. Quay đầu lại tức là lui lại ngay cái sự nhận biết, thì anh là cái nhận biết tức khắc, anh loại trừ phiền não ngay. Có nghĩa là như vậy. Cho nên mọi tội cấu nó đều tan rã hết. Gốc gác từ xưa tới giờ, nghiệp thức của chúng ta nó trùng trùng sinh khởi là do tâm của chúng ta sinh ra thôi. Mà tâm chúng ta nó quá dày, do vì cái gì mà nó làm cho dày vậy? Do vì cái cố chấp của ta. Ta cứ nghĩ ta là cái này, ta cái nọ, ta cái kia, ta chồng vào cái tự thể tâm thanh tịnh của ta rất là nhiều lớp áo. Trong khi đó thì cái giảng dị nhắc là anh chỉ cần nhận ra anh là con người chứ anh không phải là những lớp áo. Thế thì tức khắc dù anh có mang 100 lớp áo, anh cũng vẫn thấy anh là con người đó nhé. Còn nếu anh đi con đường tuần tự thì anh phải làm gì? Anh gỡ bớt lớp áo này. Nó ồ quá ra tôi không phải là lớp áo của kỹ sư, mà tôi là lớp áo của Trần Văn A. Cái gỡ lớp áo Trần Văn A, nó ồ tôi không phải Trần Văn A, mà tôi chính thật là hồi nhỏ tôi mới vừa sinh ra mẹ tôi đặt là ông Trần Văn Ổi. Rồi gỡ dần dần mới cuối cùng ồ quá ra con người thật của tôi chưa có tên có tuổi gì cả, không cần ai đặt tên, tôi chính là tôi. Thì cái điều ví dụ đó nó cho chúng ta một cái sự thể nghiệm, đó là thế này: bản chất của các vị không phải là những thứ mà các vị đã gắn vào lâu nay, như tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, tôi phàm, tôi thánh, tôi là Bồ Tát, tôi là thánh nhân, hay là tôi là thiền sư gì cả. Mọi thứ đều là những lớp áo dính vào để diễn những cái vai trò trong nhân thế mà thôi. Chứ kỳ thực ta vốn là tâm Phật bất động, thanh tịnh, vô nhiễm. Và cái điều này thể nghiệm nó đâu có khó khăn chi. Các vị an trú ngay nơi cái nhận biết hiện tiền thì các vị thấy đúng là các vị đang thanh tịnh và vô nhiễm. Bất chợt khởi một ý niệm buồn, ý niệm giận, ý niệm lo lắng, bất an thì các vị liền đồng nhất mình vào nó. Thì các vị là những cái thứ lớp áo các vị đang mặc thế thôi. Và mình mặc nhiều lớp áo mà mình cứ cởi tuần tự như thế thì biết đời nào mà cởi xong những lớp áo đó. Tại vì những lớp áo này không phải áo ở ngoài để các vị mặc đâu, mà nó dính luôn trong da các vị á. Nó đồng nhất với thân ta lâu đời rồi. Ta thấy ta là nghiệp, ta thấy ta là buồn, ta thấy ta là cá tính thế này, cá tính thế kia. Do vậy cho nên thưa các vị, liễu ngộ được điều này thì mọi thứ phiền não nghiệp thức đều tan như băng tuyết. Cho nên gọi đây là loại tiếng gầm sư tử. Mình khéo thì thể nghiệm liền, quay trở lại, quay lui lại thì liền tức khắc anh an trú ngay nơi cái tự thể bất động của anh. Và nếu anh chạy ra thì anh chạy mãi không cùng, chạy hoài trong cõi tử sinh, hết kiếp này tới kiếp khác. Mà lui lại thì tức khắc liền ngay nơi đó tâm Phật bất động hiển hiện sờ sờ, chứ không có trốn đường nào nữa cả. Và cái câu rất là hay mà Ngài Di Ma Cật Ngài khai thác ở nơi đây đó là: vọng tưởng thì cấu, vô vọng tưởng thì tịnh. Điên đảo là cấu, không điên đảo là tịnh. Chấp ngã là nhơ, không chấp ngã là tịnh. Tất cả các pháp không diệt, không dừng như quyển, như chớp, như chim bao, như nắng giận, như trăng dưới nước. Người nào biết được nghĩa này là người trì luật bậc nhất, mọi người thành đạt được quả niết bàn, là người ngay một niệm giải trừ hết mọi tội cấu. Vọng tưởng là cấu, vô vọng tưởng là tịnh. Ví dụ như hỏi ta thế nào là thanh tịnh, mình nói là sao? Khi tâm anh không còn sinh một niệm nào, anh an trú ngay cái trạng thái nhận biết hiện tiền thì ngay lúc đó là thanh tịnh. Còn lòng anh là nó khởi bời bời lên những cái vọng niệm sinh diệt muôn trùng thì lúc đó là cấu, lúc đó là ô uế, lúc đó là pháp thân Phật bị ô uế, bị nhuộm bẩn. Còn ngay cái lúc mà anh đang ngồi hoặc anh đang đứng, anh đang làm mọi việc, thế nhưng mà luôn an trú trong cái niệm nhận biết hiện tiền, thế thì ngay lúc đó tâm anh rất là thanh tịnh, bằng với tâm của mười phương chư Như Lai. Và mình nghe nói điều này mình tưởng chừng như rất là khó tu và không thể thâm đạt vô được chỗ này. Nhưng mà kỳ thực kinh văn nguyên thủy thôi, Đức Thế Tôn dạy con đường tu ta đi vô chỗ này đã dễ rồi, chứ không cần đi vô văn học đại thừa hay thiền tông làm chi đâu. Các vị dở kinh tứ niệm xứ thôi à. người nào thâm đạt vào văn học A Hàm mới thấy là lời Đức Thế Tôn ngay từ đầu nguồn nó trong veo như từng giọt nước chảy ra, chưa hề nhuộm một cái chút văn hóa gì của quốc gia nào hết. Từ nguồn tự giác thâm sâu Đức Thế Tôn chảy ra, ngay cái thấy, ngay cái nghe, ngay cái nhận biết khéo thì an trú ngay đó là thể nhập vào thiền định. Ngay lúc buồn, ngay lúc giận, ngay lúc ghét, ngay lúc thương, ông hãy nhận biết đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương, thì đi vào cánh cửa mở của thập phương chư Như Lai. Và đâu khó khăn chi đâu. Ngay cái bài kinh đầu giải thích cho chúng ta biết về cái cách niệm hơi thở thôi, các vị tu là các vị đã chứng được an lạc á. Hơi thở đi vô tôi biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đi ra tôi biết hơi thở đang đi ra. Việc làm này đủ đưa ta đến bậc thánh rồi đó nghe. Mình đừng tưởng đây là những lời đơn thuần. Mình không rời cái nhận biết bất cứ lúc nào, thế thì các vị đã có thể chuyển hóa được ba độc thành thanh tịnh nghiệp. Không có phiền não tham sân si nào tồn tại trong tâm các vị cả. Bằng một cách một thôi, an trú ngay nơi sự nhận biết hơi thở đi vô, hơi thở đi ra. Không cần làm gì nhiều, chỉ nhận biết đơn thuần thôi. Thì mình nương vào cái sự có mặt của hơi thở liên tục như một dòng chảy đi vào đi ra này. Các vị mời được cái sự nhận biết có mặt, có nghĩa là gì? Có nghĩa là càng ngày các vị đẩy tâm thức các vị đến một cái chiều sâu, chỉ còn thuần lại một trạng thái nhận biết, an trú ngay nơi tự thể nhận biết, tức là an trú ngay nơi cái chủ thể biết mà không có lạc vào đối tượng bị biết. Cái điều này rất là dễ đi vô, và chúng ta tu rõ ràng là nó có một cái cấp độ đi vô ai cũng đi được cả. Và ngay nơi đây là các vị thiết lập được cái nền tảng thiền định rồi. Tu mà không có giải trừ được phiền não bất an, cái chuyện nó mới lạ, chứ còn tu để giải trừ buồn phiền, vượt ngang qua khổ đau của nhân thế là cái chuyện bình thường, chuyện dễ làm. Người ta tu mà không hết phiền não mới là cái chuyện đáng ngạc nhiên. Chứ còn nói tu mà hết phiền não thì chuyện đó xưa các vị, chuyện rất là hẳn nhiên thôi. Giáo lý Đạo Phật bài con đường rất sáng để chúng ta làm, chứ không phải là để học lý thuyết chơi nghe. Cho nên người nào nói tôi tu mà sao tôi cứ giận hoài, chuyện đó rất là ngạc nhiên. Đúng là như vậy. Tôi tu mà sao càng ngày tánh tình tôi cũng càng khó khăn, chuyện đó rất là ngạc nhiên. Đúng nguyên tắc là tu rồi tự nhiên những cái thứ đó nó rơi hết. Phiền não, bất an, giận tức, sân si, vân vân, nó tự rơi rụng thôi nếu có bị tu. Và không cần chi nhiều, không cần học trăm kinh nghìn sách, các vị học một phương pháp niệm hơi thở thôi là chứng nghiệm được an lạc. Có lẽ chúng ta chưa chịu tu đó, cho nên còn thấy phiền não, còn thấy bất an, còn thấy niềm tin đảm bảo mình đôi lúc có, đôi lúc bị lung lay. Chứ còn các vị thực sự mà nếm hương vị Phật pháp rồi thì xưa các Phật tử là dù cho tam bảo bên ngoài có bị mặt trời bốc cháy đốt rụi hành tinh này, các vị cũng không có thể mất niềm tin với tam bảo nghe, không thể mất niềm tin với thánh giáo Đức Phật đó. Lời Đức Phật đặc biệt là như vậy. Đức Thế Tôn trong quá khứ cách nay 26 thế kỷ, lời của Ngài dạy không phải là lời đối cơ cho thính chúng hiện tiền, mà lời đó là lời làm định chuẩn cho chúng sinh trên hành tinh này cho tới bây giờ vẫn còn. Các thiền sư nói trăng nói củi, tôi thách mấy ông đó, mấy ông nói cái điều gì mà nó vượt ngoài giáo lý Đức Phật thì tôi mới phục. Nhưng mà chưa hề. Người ta cứ rất là tự hào về truyền thống thiền đốn ngộ. Thưa các vị, thiền đốn ngộ là một góc bé nhỏ trong gia tài thánh pháp Như Lai thôi. Các vị đều biết tôi sinh ra từ nhiều dòng tu lắm. Tôi học ông thiền sư này với ông thiền sư khác. Tôi cũng đọc rất là nhiều những cái văn bản giải thích về thiền thế nọ thế kia. Gặp nhiều ông hét rầm rầm nữa kia. Thế nhưng mà thưa các vị, toàn là những cái chuyện đối cơ lập giáo, và người ta lập dị một chút để cho nó ăn khách thế thôi, cho vui thế thôi. Nhưng mà tôi thách á, ông nào vượt ngoài thánh giáo Như Lai truyền được cái đạo gì đó thì tôi mới lại, chứ còn thông thường chỉ là ăn cắp một phần giáo nghĩa Đức Thế Tôn để làm ăn thôi, chứ chẳng có hay ho gì. Tôi thách thiền sư lớn, thiền sư nhỏ thử làm coi có vượt ngoài thánh giáo Như Lai không. Cho nên người Phật tử tu học, các vị quy chiếu về học lại nguồn gốc của văn học của Đức Thế Tôn dạy. Các vị thấy dễ thực tập vô cùng, và tu là một tiến trình tất nhiên thành đạt. Đó là điều chúng ta giải thích về một đoạn này. Chắc đủ rồi, đâu cần giải thích nhiều nữa. Xóa đoạn này được chưa? Giải thích vòng vòng thì cũng không hơn, cũng không ngoài bàn tay của Như Lai đâu. Mình biên âm của nó để cho các vị học cái âm của nó cho vui. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát. Ba ly Quỳnh Quang tăng tội kiết. Ba ly Quỳnh Quang tăng tội kiết. Di ma đại sĩ đốn từ nghi. Du như hách nhật tiêu xương tuyết. Hữu nhị tỳ kheo có nghĩa là có hai thầy tỳ kheo. Phạm dâm sát là phạm giới dâm và giới sát. Ba ly Quỳnh Quang tăng tội kiết. Ba ly là danh từ riêng, tên của ngài Ưu Ba Ly. Quỳnh Quang nghĩa là ánh sáng của con đom đóm, tức là cái khả năng hiểu biết liễu ngộ của ông nó bé nhỏ vô cùng như lửa con đom đóm thôi. Ông kiết tội, tức là ông kết tội của hai vị tỳ kheo kia rất là nặng nề, đòi đi ngục. Thế nhưng mà ngài Di Ma đại sĩ đến thì một lời của ngài phá vỡ cái sự nghi chấp của hai thầy tỳ kheo kia, làm cho hai thầy kia tức khắc chứng được Bồ Tát quả. Câu dưới là một cái ví dụ đưa ra. Du như hách nhật. Hách nhật có nghĩa là mặt trời rực rỡ nóng. Cái từ này gọi là hiển hách đó, là sáng bừng lên, rõ ràng lên, gọi là hiển hách. Thì hách nhật có nghĩa là mặt trời rực rỡ, giống như mặt trời rực rỡ vậy, nó đốt tan hết xương tuyết. Nghĩa của nó là như vậy. Bữa nay học 3 đoạn à. Lần sau học 3 đoạn nữa cho hết. Quý vị học mấy năm rồi không biết học thuộc lòng được mấy đoạn. Đáng nể. Thực ra các vị nên thuộc lòng. Bỏ túi cái này, quý vị Phật tử thì không thuộc cũng không sao. Nhưng mà các thầy cô thì nếu có dịp đi vô văn phẩm này thuộc lòng. Tại vì từng câu nó rất là hay. Mình ứng dụng nó trong việc tu tập, ứng dụng nó trong cái việc giảng giải Phật pháp rất là hay. Chúng ta đi đến đoạn thứ 52. Mình biên cái phần Hán văn trước. Bất tư nghị giải thoát lực. Bất tư nghị giải thoát lực. Diệu dụng hằng sa giả vô cực. Diệu dụng hằng sa giả vô cực. Tứ sự cúng dường cảm từ lao. Vạn lượng hoàng kim diệt tiêu đắc. Phấn cốt tối hình vị túc thù. Nhất cú liễu nhiên siêu bách ức. Hôm trước cái ngày thọ bá chúng ta trích ra hai câu này, với hai câu này học thôi. Hôm nay mình học lại nguyên đoạn này. Mình giải thích trước rồi chúng ta biên bản dịch sau. Bất tư nghị giải thoát lực. Bất tư nghị là không thể nghĩ lường được, không thể suy tính được. Cái năng lực của giải thoát nó rất là mầu nhiệm, mà sức người hay là cái sự suy nghĩ toan tính của người không lường được. Dùng 1 triệu cái máy tính để tính cái năng lực của giải thoát, tính không ra. Cái năng lực của nó mạnh như vậy, nó mầu nhiệm như vậy. Nó cứu người ta ngay trong bờ tử sinh này, nhảy một phát thôi là đến bờ Niết Bàn. Ngay nơi phiền não khổ đau, nếu mình khéo thì chỉ cần an trú được ngay nơi tâm bất động thì liền tức khắc vượt thoát phiền não khổ đau. mà mình cứu mình chứ không ai cứu mình cả. Cái năng lực của nó vô cùng màu nhiệm và lớn lao không thể lường được, cho nên gọi là bất tư nghị giải thoát lực. Diệu dụng hằng xa giả vô cực là cái sự diệu dụng của nó thi thố ra, không cùng tận. Ngày xưa mình nghe nói Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài mở đạo tràng giảng kinh Pháp Hoa, ông giảng hai chữ, ông giảng chỉ hai chữ như thị thôi, mà ông làm ăn sao tới ba tháng mà không hết chữ như thị. Ngày nào không đem chữ như thị ra giảng hoài, và thiên hạ nghe không chán. Mình nói ôi, cái chuyện lạ. Và thưa các vị, rõ ràng là nếu nói theo cái ngôn ngữ đời thường chúng ta là ông đem cái chữ như thị, ông giảng quanh quanh thêm cái chữ tâm nữa thôi chứ gì đâu. Tâm nhiễm tâm tịnh, tâm cấu tâm tịnh, rồi con đường thực tập vô cái bản thể thanh tịnh thôi chứ có gì lạ đâu. Thì ngàn vạn cái con đường ông mở ra để chỉ người ta từ cái phương tiện, từ cái cõi trần lao bằng cái tâm thức ô nhiễm mình đi đến cái chỗ thanh tịnh bản nhiên thôi. Thế thì theo cái chữ như thị nhưng mà giảng pháp môn tu chứ có gì lạ đâu. Và hai điều, thưa các vị, đôi khi mình có chia sẻ những cái bí mật trong nghề, đúng là không nên nói, tại vì nói thì hàng cấp nghề hết làm sao. Nhưng mà thôi chia sẻ nơi đây để các vị làm ăn luôn. Hai điều chúng ta phải làm thôi, một là giải minh, thứ hai là thực tập. Đúng ra mình giảng pháp á, đó là làm hai điều này thôi. Giải minh cái gì? Đúng theo con đường chánh pháp. Và điều Đức Thế Tôn dạy, điều thứ nhất là anh giải minh cho người ta rõ là mọi cái phiền não khổ đau, ưu tư phiền muộn, bản chất của nó là không. Bản chất nào là không có? Kỳ thực nó là như vậy. Thân anh vốn là không rồi thì mọi thứ nó dính với thân anh là sao có được. Và anh do chấp ngã triền miên cho nên anh thấy cái khổ nó đeo bám vào đời sống anh. Nếu anh không chấp ngã thì những cái sở hữu của ngã tự nhiên nó lỏng ra, nó nhẹ ra. Và cái điều này nó rất là dễ, rất là dễ thử nghiệm. Ví dụ như bình thường các vị bám víu vào mọi thứ giữa trần gian này, nhưng mà tới lúc các vị nằm ở trong nhà lao, người ta kêu án tử tù với các vị chỉ còn 5 ngày nữa, thì thử hỏi các vị còn bận tâm cái gì nữa? Này của cải, này tiền bạc, này người thân, vân vân, mọi cái đều không còn là cái sự băn khoăn của tâm thức nữa. Không còn cái vấn đề gì trong nhân thế nữa, mà vấn đề duy nhất còn lại là ta chỉ còn sống có 5 ngày thôi. Có phải vậy không? Mọi thứ tự nhiên nó rơi hết. Từ cái điều này, thưa các vị, quy chiếu là để chúng ta nhận biết một điều là nếu mà các vị quay lui về nhận ra bản ngã của các vị vốn là không. Mình ghé là nhân gian này lao sao, mượn cái bản ngã này, mượn cái tên này để dạo chơi trong nhân thế, rồi mình trả nó, mình phải đi thôi. Thì ngay lúc đó các vị giác ngộ cái tầng cạn thì các vị đã loại trừ được phiền não bất an rồi. Và cái con đường ban đầu chúng ta đến với đạo đi quanh quanh là để giải minh cái điều này. Giải minh là anh vốn thật không phải là phiền não nè, anh vốn thật không phải là ngã và ngã sở nè. Anh nhận ra được điều này rồi, cái tầng kế tiếp giải minh thêm đó là anh chính thật là tâm, anh chính thật là thanh tịnh, mãn nhiên, vốn là niết bàn, vốn là bất động. Cái nhận biết thường hằng, cái liễu tri mọi pháp, tức là cái chủ thể nhận biết ấy chính là tâm thanh tịnh, mãn nhiên, chính là Phật của anh. Thế thì xong được cái phần đầu là giải minh. Kinh văn cũng đi con đường này. Mình đọc vào kinh, ví dụ như kinh Lăng Nghiêm đi, thì các vị thấy là bốn cuốn đầu kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dùng mọi cách để chỉ ra cho chúng ta biết cái gì là thật, cái gì là giả. Phải vậy không? Nhận ra chân tâm bất động. Thế thì cái phần giải minh nó cần có khi tới 2/3 một bộ kinh, có khi phần nửa bộ kinh, có khi phần 3 bộ kinh. Rồi cái phần còn lại là phần gì? Những phương pháp đi vô. Có khi thì phải quán chiếu như quyển, quán chiếu nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển màu ảnh, như lộ dược như điển, ưng tác như thị quán, đó là kinh Nghiêm Ca. Và thực tập như vậy để thành đạt được cái Đức Thế Tôn giải minh cho chúng ta biết ta vốn không phải là ngã và ngã sở. Vốn không phải là bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả, mà ta chính thực là tuệ giác bát nhã, là kim cương trí bất động. Thế thì thưa đại chúng là cái điều tất nhiên đó là hai phần này nó là nền tảng căn bản cho mọi cái sự giảng dạy Phật pháp của Đức Thế Tôn, chứ không phải gì của riêng của các vị pháp sư nữa. Mà mình không nắm được những phần này thì có khi mình giảng Phật pháp cho người ta, mình giảng cái chi? Đi quanh quanh tròn tròn nè, cuối cùng mình không biết mình nói cái chi. Và đa phần như vậy. Và cái điều cản nhất mà tất cả những người làm công tác giáo dục hoặc giảng dạy Phật pháp phải xác định đó là mình muốn truyền đạt cái gì cho người ta. Mình muốn cho người ta biết mình, hay là mình muốn cho người ta hiểu đạo để tu, hai cái đó nó khác nhau vô cùng. Có khi chúng ta làm một cái việc thứ hai đó là muốn cho người ta biết tôi, chứ không phải muốn truyền đạt cái điều để cho họ liễu ngộ họ tu, nó khác chứ. Thế thì thưa đại chúng, từ cái điều này chúng ta quy chiếu lại, diệu dụng hằng xa giả vô cực có nghĩa là gì? Khi liễu ngộ được tâm rồi thì cái năng lực truyền đạt của anh nó vô cùng tận, giống như người võ sĩ làm nghề. Họ có thể cầm một cành cây, họ có thể đấu được bao nhiêu kẻ thù đang tấn công họ. Cần một viên đá thôi, họ cũng có thể hạ được địch thủ. Nếu mà tay võ thuật đầy mình và lành nghề thì thưa các vị, họ không cần vũ khí chi cả, mà chung quanh họ bất cứ có cái chi thì đó là loại vũ khí. Diệu dụng hằng xa giả vô cực là như vậy. Và người tu tập thành đạt được đời sống tâm linh rồi thì tất cả những pháp nhân gian này đều là Phật pháp cả. Họ có quyền dạy cho chúng ta từ cái pháp nhân gian trở về Phật pháp được. Còn mình mà tu tập không có giỏi á, thì mình đem Phật pháp ra mình làm chi? Đem Phật pháp là ma pháp, đang bán mua kinh điển giáo lý Đức Thế Tôn để làm ăn, mượn kinh điển Đức Thế Tôn để bán lợi mua danh, và mình giải thích người ta đi vào con đường tà đạo. Còn nếu anh thấm nhuần Phật pháp và tri kiến Phật mở ra, tức là cái năng lực liễu ngộ chánh pháp có mặt nơi anh, thế thì mọi thứ tà pháp của nhân gian này anh có thể giảng thành chánh pháp được. Nếu anh chưa khơi mở được tâm, anh chưa thắp sáng được con đường đi, chưa thấy được lối về, thế thì mọi cái con đường Phật pháp Đức Thế Tôn dạy, anh có thể diễn đạt nó thành con đường lạc vào nẻo tà như chơi. Dạy người ta chuộng thần thông nè, ham sống dai nè, vân vân, mọi thứ nó đều là ngã tẻ cả, khéo hay không khéo mà thôi. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng hoàng kim giả tiêu đắc. Và khi mình thành đạt được cái con đường tu, tức là liễu ngộ được chánh pháp rồi, thì cái sự cúng dường của thập phương thí chủ á, nó là cái điều kiện để gây cái hạt mầm bồ đề tâm cho người ta khởi phát. Và lúc bấy giờ thì cho dù anh có tiêu tốn một ngày một vạn lượng vàng ròng cũng được, chứ chẳng có phải là tội tình chi nữa, tại vì anh là cái điều kiện để người ta gieo hạt mầm bồ đề. Mức độ cạn là người thể nhận được đạo rồi, họ không còn có cái ngã chấp nơi bản thân họ, họ là cái điều kiện để người ta gieo hạt mầm bồ đề. Họ giàu có, họ có danh, có địa vị, vân vân, đó là cái điều kiện tốt lành vô cùng để họ làm đạo. Còn mình chưa thể nghiệm được đạo thì tiền ít thì mình hư hỏng ít, mà tiền nhiều thì hư hỏng nhiều. Danh nhỏ thì mình đem Phật pháp mình bán ít ít, còn danh càng lớn thì mình bán Phật pháp càng nhiều tiền, mình phá hoại càng nặng tội hơn. Nó có nghĩa là như vậy. Phấn cốt tối hình vị túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bất ích. Đem nghiền xương ra, giả nát hình hài này, chưa đủ đền ơn Đức Như Lai. Ơn của Ngài khơi mở con đường chánh pháp để ta liễu ngộ được con đường không sinh không diệt. Lớn đến nỗi là anh đem máu anh trải đất, hoặc anh trích máu anh từ kiếp này qua kiếp nọ để viết những trang kinh truyền bá chánh pháp, vẫn chưa đủ đền ơn. Cứ mỗi một kiếp đi qua, đem xương mình ra nghiền ra thành bột, trải chân Đức Thế Tôn cũng chưa đủ đền ơn Ngài nữa. Do vì một câu thôi liễu ngộ được thì vượt thoát ngàn vạn kiếp tử sinh, bao nhiêu kiếp phiêu linh trong cõi luân hồi chấm dứt liền nếu anh liễu ngộ được một câu kinh của Đức Phật. Ý của đoạn này là như vậy. Bản dịch thế này: bàn nghĩ chi sức giải thoát, bàn nghĩ chi sức giải thoát, diệu dụng hằng xa như số cát. Diệu dụng hằng xa như số cát, bốn sự cúng dường dẫu nhọc bao, muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết, thịt tan xương nát chữa đền xong, thịt tan xương nát chữa đền xong, một câu thấu thoát siêu ngàn ức. Tôi kể cho các vị nghe chuyện Tam Quốc để đối chiếu với cái câu này: thịt tan xương nát chữa đền xong. Chúng ta biết là cái thời đó anh hùng hào kiệt xuất hiện đầy hết ba vùng: vùng Ngô, vùng Ngụy và vùng đất Thục. Và cái lúc mà Lưu Bị dẫn gia quyến chạy khỏi cái vùng đất bé nhỏ đến Kinh Châu xin nương với Lưu Biểu, dường như vậy, trên con đường đi bị quân Tào đánh một cách tang thương vô cùng. Và cuối cùng thì Triệu Tử Long là người bảo vệ gia đình gia quyến của Lưu Bị, gồm có Cam Phu Nhân và Mê Phu Nhân, cộng với cái anh chàng con của Lưu Bị là A Đẩu, chắc các vị nhớ rồi ha. Và Triệu Tử Long phải một mình đứng ở cái cầu Đương Dương Trường Bản sát phạt hết quân Tào Tháo, và tới chừng tìm ra được Cam Phu Nhân thì bà bị thương sắp chết rồi. Bà trao đứa con và nói: Lưu Hoằng Thúc, cả nửa đời bôn ba trên lưng ngựa, chỉ có một giọt máu này còn sót lại, xin ông vì Lưu Hoằng Thúc bảo vệ giọt máu này, riêng tôi thì tôi không thể chạy được, đừng bận biểu với tôi làm gì. Thế rồi Triệu Tử Long gỡ mảnh áo chiến bào ra, bọc thằng bé trên lưng ngựa và một cây thương, xông pha lần tên mũi đạn vào chốn đông người, giết người như cỏ rác. Và ở trên đồi cao Tào Tháo chỉ thấy một cái tướng bạch giáo bạch bào cầm trường thương, náo động giữa bao quân mà không ai địch nổi hết. Hỏi chứ tên đó là ai vậy? Người ta nói đó là Triệu Tử Long. Ồ, ta nghe tên anh hùng đó, đừng có bắn á, chứ dùng xạ tiễn thì đâu còn, đừng bắn, bắt sống tên đó cho ta, mai phước làm sao. Nhờ vậy cho nên Triệu Tử Long vượt thoát được trùng vây và đuổi theo kịp Lưu Bị. Thì Lưu Bị chạy được một đoạn rất xa, tránh khỏi được cái sự truy kích của quân Tào Tháo, dừng lại đợi, lòng lo lắng nóng như là lửa đốt. Để tới chừng Triệu Tử Long tới và thưa chúa công là tôi đã phá được trùng vây, thế nhưng mà xin tạ tội là không cứu được Cam Phu Nhân và Mê Phu Nhân, chỉ có thái tử thì tôi cứu được, và không biết chú còn sống hay không mà nãy giờ nghe êm ru. Thế rồi mới cởi chiến bào ra, thì quá ra ông nhỏ ông nằm ngủ ngon ơ. Và lúc đó thì bạch giáp bạch bào của Triệu Tử Long đỏ thấm màu máu hết. Tới chừng bồng A Đẩu đưa lên, cái Lưu Bị dục xuống đất: vì cái hòn máu này xích nữa ta mất nguyên đại tướng. Đó là cái sự thông minh đầu tiên của nhà chính trị. Các vị thấy cái cách đó là thu phục nhân tâm, người ta đành phải mổ mật mổ gan mình trả dưới chân để lót đường cho cái sự nghiệp công danh của Lưu Bị á, có phải không? Cái cách hành xử của những nhà chính trị nó là như vậy, đầy mưu lược. Ôm lên giày nhìn thấy áo thấm màu máu, chiến bào đó nhuộm màu máu, cho nên cái cách hành xử rất ư là chính trị của Lưu Bị. Chứ đừng tưởng con người đó là hiền, là gặp việc là khóc ròng, thưa không phải. Cái khóc của ông là cái khóc rất ư chính trị, khóc mà cưới được vợ, khóc mà thu phục được thành, khóc mà lấy được Giang Sơn không phải là chuyện thường đâu, khóc mà làm cho chiến sĩ phải chết dưới chân ông á. Đó là cái thủ thuật chính trị đầu tiên ta thấy nơi con người Lưu Bị rất là kinh khiếp. Cái điều thứ hai nó liên hệ đến đoạn này, thịt nát xương tan đây. Cuối cuộc đời Lưu Bị cử quân đi đánh Tôn Quyền, lúc đó là Quan Công bị chết, lúc đó là Trương Phi cũng bị chết, do vì cử quân ngang qua Trường Giang đánh bên kia. Và Khổng Minh rất là tài tuấn nhưng mà không thể cản được những cái vị vua rất là... Dĩ nhiên cũng có một phần anh minh, nhưng mà cái chất bản ngã và kiêu ngạo của những vị đế vương ngày xưa nó không dễ gì nghe những cái tai trí lự. Khổng Minh khuyên là phía Nam thì phải hòa với Tôn Quyền, Bắc mới cự nổi Tào Tháo. Tôi đọc lâu lâu lắm rồi nha, tôi nhớ nhớ không có kỹ đâu, kể cho vui để cho quý vị đừng buồn ngủ thôi. Thế nhưng mà Lưu Bị không có nghe. Anh nổi máu tức, anh nói là ta đã nơi vườn đào kết nghĩa với Quan Trương, bây giờ hai em đã chết, ta còn sống làm gì? Trượng phu đứng giữa nhân gian mà không tròn nghĩa anh em, thế thì còn đứng làm gì? Cho nên ta quyết lòng cử quân đánh Tôn Quyền thôi, mà đánh là thất bại. Tại vì liên kết được với Tôn Quyền thì mới gặm được đất nước của Tào Tháo. Thế nhưng mà không nghe lời Khổng Minh, cử quân gì đánh Tôn Quyền. Và chỉ cần Lục Tổn cho mũi lửa đốt sạch 83 dặm dài, quân của Lưu Bị cháy thành thang, bại trận, chạy về nằm ở Bạch Đế Thành, buồn quá rồi không có trở về kinh đô được, không trở về đất thục được, rồi ngã bệnh luôn. Và tới lúc ông gần hấp hối, ông sai Tri Mã, tức là ngựa Tri Phong, các vị biết ngựa Tri Phong nhá, cái từ đó rất là hay, mình giải thích một chút. Tri Phong có nghĩa là ngựa này nó có khả năng đuổi được gió, tuy là đuổi là rượt theo đó, nó nhanh như gió, cho nên gọi là ngựa Tri Phong. Cái này đọc truyện Kiều thì thấy Sở Khanh ta có ngựa Tri Phong đó, có thể chở nàng vượt khỏi móng vuốt của Tú Bà mà. Đó là nó là như vậy. Cho ngựa Tri Phong về cấp báo ở kinh đô, chúa công gần băng hà rồi, xin thừa tướng đến để chúa công có những lời gửi gắm. Và khi Giang Cát Lượng tới, Lưu Bị thều thào kêu là tất cả tả hữu ra ngoài, ta có đôi lời tâm sự muốn nhắn gửi lại cho Khổng Minh. Các vị biết Lưu Bị nói cái chi không? Dặn dò chuyện nọ chuyện kia xong rồi cái nói này, theo ta thì A Đẩu, tức là Lưu Lưu Thiện con ông á, nó không có đủ tài cán gì Khanh coi. Nếu mà tài cán nó không có đủ sức gánh giá cái Giang Sơn cái thì thôi, Khanh lên làm vua thay cho A Đẩu đi, để giữ gìn đế nghiệp. Khổng Minh nghe một câu nói là mà hồi vã ra, cái lúc gần chết rồi mà cũng trắc nghiệm thử cái tâm thức trung trinh của những cận tướng mình nó ra làm sao. Lúc đó Khổng Minh gật đầu là Khổng Minh chết liền tại chỗ. Nội thị nó bầm liền đâu có tha. Chứ các vị, một vị hoàng đế ngồi trên yên ngựa và cả hơn nửa đời người để có được mảnh đất, thế mà cuối cùng làm gì có cái chuyện trao cho một cái tên dù nó có tài. Cho nên nói một câu thử lòng, Khổng Minh nghe là một hồi vã ra liền, phục xuống dập đầu xuống dưới long sàn, lụp cụp u hai vào cục vậy. Thưa bệ hạ, cái tình tri ngộ bệ hạ đối với hạ thần xin đem thịt của mình trải đất, đem máu của mình trải chân bệ hạ, quyết một lòng phò ấu chúa, quyết một lòng phò Lưu Thiện để giữ gìn đế nghiệp của nhà Hán, thì xin bệ hạ cứ yên lòng. Thịt tan xương nát, chữa đền xong cái ơn tri ngộ. Nhưng mà thưa các vị, đó là thủ thuật chính trị của nhân gian, chứ không phải thiệt đâu. Còn ở đây, thưa các vị, liễu ngộ được một câu thôi, cứu thoát cuộc đời mình. Đây là lời rất thật. Các vị có cái nỗi khổ quằn quại triền miên đè nặng nơi tâm thức của các vị, mà các vị liễu ngộ được một câu trong kinh điển, vực mình dậy, dựng mình lên, đi ngang qua những cái dòng chảy của buồn khổ bất an, các vị hiên ngang đứng lên được sau cái nỗi chán trường thất vọng khổ đau của các vị, thì các vị mới cảm ơn lời của Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, mới giác ngộ được là không có cái giá tiền nào đổi được những lời dạy của bậc giác ngộ cả. Ơn của Ngài lớn lắm đối với nhân gian. Và cái đoạn này nó có một cái đại ý là cái năng lực kỳ diệu của giải thoát, của tâm và ngữ giải thoát. Mình chia ra làm hai phần để đi vô giải thích thêm một tầng nữa, giải thoát tâm và lời. Chúng ta giải thích hai điều thôi. Điều thứ nhất, mình nói đến cái phẩm chất của ngôn ngữ giải thoát và tâm giải thoát. Có một lần mình đã học hai loại ngữ cú đó. Một là loại gì? Hoạt ngữ đó. Hai là tử ngữ. Không? Thì cái tình trạng này, ngữ giải thoát nó thuộc về loại hoạt ngữ. Và nếu mà mình dùng cái lăng kính này, mình nhìn vào những lời kinh Đức Thế Tôn, các vị đọc vào các vị thấy ngay à? Kinh văn của Đức Phật chưa có một bài kinh nào từ văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa mà nó khiêu gợi nơi tâm thức của các vị cái chất liệu gì tiêu cực cả. Nếu mà nhìn mặt cạn, nó đã là như vậy rồi. Có những loại ngôn ngữ, văn học, thi ca, nhân gian, các vị không cần đọc hết một cuốn đâu, các vị đọc một đoạn thôi. Khéo thì các vị có thể nhìn thấy được trong cái ngôn ngữ nó đầy cái gì. Kích động tính bạo hành nơi ta, kích động tham muốn thèm khát nơi ta. Nhìn một đoạn phim cũng thế, nhìn một hình ảnh cũng thế. Thế rồi càng nhất là gì? Tiếp xúc với ngôn ngữ của một người, nghe người ta nói một vài câu thôi. Mình mà có được năng lực tu tập, mình nhận ra ngay là người đó từ cái tâm thức gì tuôn ra ngay à. Tâm thức khoe mẽ bản ngã, tâm thức muốn truyền đạt kiến thức để cho người ta biết tới mình, hay là tâm thức muốn giúp người ta vượt ngang qua sầu khổ để tu tập, nó rất là dễ nhận ra. Có phải vậy không? Điều này có một chút kinh nghiệm tu tập là chúng ta nhận ra ngay. Và từ cái lăng kính đó mình quay ngược lại, thưa các vị, mọi cái lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thi ca nó cũng đi trên cái con đường này. Thời thịnh đường tới 12.000 nhà thơ, 12.000 nhà thơ có mặt trong thời đường. Người ta tuyển ra được những bài thơ hay thì đều là những bài làm xé lòng, làm nẫu ruột, làm đứt từng đoạn, quặn thắt trái tim, được gọi là những bài thơ hay. Thế thì ngôn ngữ nhân gian nó có một cái chiều đi quanh quanh, nó là như vậy. Thi ca nhạc họa nhân gian dường như nó cũng đi vào cái vòng tròn đó. Gọi đó là loại ngôn ngữ gì? Ngôn ngữ ràng buộc, ngôn ngữ dẫn ta vào cái con đường tử sinh. Rồi đôi khi mình từ cái lăng kính đó, mình nhìn những bài thơ của các thầy làm, người ta nói thiền nói đạo râm ran, người ta nói sinh tử nói niết bàn của nó đầy, thế nhưng mà tìm được một bài thơ có cái chất giải thoát không phải dễ. Mình đừng nghe cái mát bên ngoài là thiền sư nọ, thiền sư kia, rồi mình tưởng mọi lời của thiền sư nói trong sách vở in là thiền sư cả. Thưa, do vì mình chưa có khơi ngộ, chưa tu giỏi, cho nên mình bị người ta lừa gạt bằng cái mác dán bên ngoài. Thấy cái gì hàng hiệu mình tưởng là thứ thiệt không, nhưng mà kỳ thật nó dán hiệu lên chứ không phải hàng thiệt đâu nghe. Đó là cái điều thứ nhất phải cẩn trọng. Đó là cái tầng cạn thôi, hai tầng ngôn ngữ. Tầng thứ nhất là loại ngôn ngữ ràng buộc, loại ngôn ngữ tăng phiền não nghiệp thức, loại ngôn ngữ làm cho mình sinh khởi vô vàng, cái tâm sinh diệt, vọng thức nó khởi sinh. Ngôn ngữ thứ hai, đó là loại ngôn ngữ của thiền gia. Nó thật là ngôn ngữ giải thoát à. Một là cắt thẳng những cái vọng thức phiền não của anh, phá vỡ bản ngã của anh, đó là loại ngôn ngữ của nhà thiền. Cho nên có những lời các ngài nói không có tùy thuận nhân tình gì cả. Đến được thì đến, không đến được thì thôi cứ lui về cho an phận. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là ngôn ngữ của ông hay là việc làm của ông, hành động của ông đẩy ngược mình từ cái tâm thức mà hướng ngoại lao sao, vọng thức điên cuồng, quay trở ngược lại, dậm ngay cái nguồn chân tánh giác của chính mình để khéo nhận ra. Giỏi thì ngay lúc đó tức khắc nhận ra được cái gì là tự thể không sinh không diệt, gọi đó là loại ngôn ngữ đầy năng lực giải thoát. Phẩm chất của ngôn ngữ đẩy ta đến chỗ giải thoát có nghĩa là như vậy. Mình lặp lại, phẩm chất của ngôn ngữ giải thoát nó có hai yếu tố. Điều thứ nhất là cắt sạch trắng điềm, người xưa gọi cái từ đó, tức là những cái dây mơ rễ má làm cho vọng thức anh sanh khởi, kiến chấp anh nó trùng trùng sinh khởi. Người xưa chỉ cần dùng một lời thôi làm cho vọng thức anh tắt liền, vỡ liền, vô minh anh tan biến liền. Điều thứ hai, đẩy ngược anh khéo thì anh quay ngay lên đó, anh nhận ra được tâm bất động của anh. Đó là loại ngôn ngữ giải thoát, năng lực của nó cực kỳ màu nhiệm là như vậy. cái trường hợp thứ nhất mà chúng ta vừa đi ngang qua đó là lời của ngài Di Ma Cật đó, tội không ở trong không ở ngoài, vọng thức là cấu mà không vọng thức là tịnh, thanh tịnh ngay chỗ đó thôi. Rồi là ngôn ngữ thứ hai mình dẫn trong nhà thiền, các vị nghe thì biết là đây là loại ngôn ngữ cắt sạch sánh biềm, chặt hết dây mơ rễ má, trả anh về ngay cái chỗ nguyên sơ. Như ngài Huệ Hải, ngài đến đảnh lễ Ma Tổ, Bạch Tổ, ngài từ bi chỉ cho con thế nào là Phật. Ngài Ma Tổ thay vì giải thích vòng vòng, ông nói câu gì? Ông nói Phật trong nhà không có khéo nhận ra mà lại hướng ra ngoài tìm cái chi. Ta trong đó không có một Phật, không có gì Phật hết. Phật chính người không khéo nhận ra, người chạy ra ngoài tìm cái chi. Ta ở đây không có Phật để cho. Rồi ngay cái lúc đó ngài Huệ Hải ngài sững sờ, ngài nói Bạch Tổ, cái gì là Phật của con? Ông nói ngay cái lúc người hỏi ta đó là Phật của ngươi đó. Chấm hết, ngăn đó thôi, không nói thêm câu nào nữa, không dư. Mình thì nói quá nhiều, quá dư. Còn người xưa họ hà tiện lời lắm, hà tiện từng chữ chứ không phải hà tiện từng câu đâu các vị. Chính cái người hỏi ta là Phật đó, khéo về mà sống. Thì ngay đó là ngài Huệ Hải ngài nhận ra được, ngài đánh lễ liền, ngài lui về, không hỏi thêm một câu nào nữa. Sau đó ông viết cái cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, và đệ tử cháu của ông, tức là đệ tử trong tông môn, nó rình rình nó ăn trộm cái cuốn đó, nó đem nó dâng cho ngài Ma Tổ để đọc coi là thầy của nó viết cái cuốn này có sai với ý chỉ của các bậc thánh không. Đọc xong ngài Ma Tổ phán một câu là Đại Châu, tức là cái vùng đất của ngài Huệ Hải ở, có một viên minh châu tròn sáng chiếu phá cả sơn hà đại địa, có nghĩa là lời xác nhận ngài Huệ Hải đã thể ngộ được đạo. Và ngay câu đó thôi, ngay cái ông hỏi ta là Phật đó, kho báu nhà mình không biết trân quý, chạy ra bên ngoài tìm cái gì, ta nơi đây không có cái gì để cho hết. Thưa các vị, nếu không có cái năng lực nhận biết thì các vị làm sao đứng đi nói cười? Các vị di chuyển từng bước trên mặt hành tinh này không thể bằng cái hình hài vật lý này. Có cái tâm Phật bất động bên trong, các vị mới có thể vận hành tới lui được trên hành tinh. Rồi các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, mọi trạng thái tâm hành sinh khởi trong các vị, nếu không có cái nền nhận biết thì tôi đố nó sinh khởi được cái buồn cái giận. Có điều khi nó khởi lên thì ta thấy ta là cái buồn cái giận mà ta quên mất ở dưới phần dưới nó còn cái phần nữa. Rồi khi mọi sự suy nghĩ nó cồn cào, có những lúc ngủ một giấc được 2 tiếng đồng hồ, thức dậy cái nó không chịu ngủ nữa, nó bắt đầu à, nó làm gì? Nó tính toán cái này, tính toán cái nọ, tính toán cái kia, nó kéo dài một tràng, nó làm cho mình tỉnh rụi không có ngủ được. Rồi lúc bây giờ giật mình đó, ôi trời, sáng còn đi làm, sáng tôi còn đi dạy học nữa, mà cái kiểu mất ngủ thế này thì làm sao đây? Cố mà đè nó xuống để cho nó ngủ lại, nhưng mà nó đâu có chịu ngủ. Tại vì nó như một cuồng chỉ, nó bung một mối ra thì nó làm gì? Nó cuồn cuộn, nó chảy ra hoài, nó không chịu dừng. Và thưa các vị, nếu lúc đó mình thông minh thì mình làm gì? Mi cứ tuôn ra, mi cứ diễn hành, ta là người đang thấy mi diễn hành. Và chỉ là mỗi việc là an trú cái sự nhận biết ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra. Hoặc các vị đặt tay lên bụng các vị, nhận biết đang bụng đang phồng lên xẹp xuống, rồi ngủ hồi nào không hay. Có ai mắc cái tình trạng này bao giờ chưa? Ngủ một giấc tiếng mấy đồng hồ cái thức dậy cái nó bắt đầu nó không chịu ngủ nữa. Chắc có. Tôi mà còn có thì huống gì các vị. Cái này thành thật chia sẻ với nhau để biết phương pháp nó là như vậy. Thưa các vị, rõ ràng là nếu không có cái nền nhận biết từ phía dưới thì các vị làm gì có được cái suy nghĩ mà nó tuôn cuồn cuộn như cuồng chỉ rối đâu. Khéo thì ta là cái nhận biết, phải không? Ngay nơi đó anh khéo anh quay về thì Phật ở trong nhà, không đâu xa cả. Kho báu nhà mình không sử dụng được mà chạy ra ngoài hỏi ta, nơi không có gì để cho cả. Ngay nơi tự thân các vị, cái năng lực nhận biết là cái tài sản lớn nhất. Nó làm cho cả một đời sống mình được giàu có. Nó cũng có khả năng giúp cho các vị vượt thoát phiền não khổ đau, chứng nghiệm được an lạc và niết bàn. Càng nhất là nó có khả năng giúp cho các vị khi cuồn cuộn tâm thức bời bời sinh khởi nửa đêm, các vị có thể dập tắt nó loại trừ nó làm cho nó tan biến để đi vào giấc ngủ lại, dễ như trò chơi, không có khó khăn cả. Tôi từng làm rồi, nửa đêm thức giấc, bao nhiêu điều dự tính trong đây nó cuồn cuộn chảy ra, tôi nói ồ tốt rồi, Đông Y làm thử ta coi. Thế rồi cho nó du hành trong một tiếng đồng hồ, sau đó nhìn đồng hồ nói được rồi, đủ rồi, ngang đây dừng à. Thế thì nó nghe lời nó dừng à. Rồi ra lệnh cho nó là mi có quyền ngủ cho tới 4:30 thức dậy. Nó nghe lời ngủ 4:30 thức dậy. Hôm thứ năm, thưa các vị, từ trên chỗ an cư mình về, ăn trưa xong là 1 giờ lại lên tới phòng, nhìn thấy là đã 1:15, nói chà, chiều đi dạy 2 giờ người ta tới đó, ra lệnh cho mi ngủ kém 5 phút, 2 giờ phải dậy ạ. Còn 5 phút còn lại đủ để rửa mặt, là leo lên xe, từ xe mình đi qua bên Đại Đăng là 30 phút, thời gian đó là soạn bài nha. Thế rồi một anh Phật tử anh tới, 2 giờ kém 15 anh tới, anh đi vòng anh thấy không ai hết. Cái anh trở về, anh về Đại Đăng nói dạ, hôm nay thầy Phước Tịnh dường như đi qua bên đây trước, quý thầy nó đâu, thầy công với Lộc Quyển mà. Thế rồi bên kia lồm còm 2-3 ông trở qua thì tới 3 giờ rưỡi mất tiêu rồi. Cái anh cười ngất nói tôi cảm ơn mấy anh, cho tôi nghỉ được buổi. Đúng 2 giờ tới đây thì thấy tôi ngồi ở ngoài, mà chưa đúng 2 giờ thì tôi chưa có chịu ra ngoài ngồi ở phòng trà đâu. Các anh muốn thì vô gõ cửa phòng tôi thôi. Thưa các vị, rõ ràng là nếu mình có được cái năng lực thực tập thì mình làm chủ được rất dễ. Và khi các vị làm chủ được cái vui cái buồn của các vị, làm chủ được cái sự thầm thì suy nghĩ, ưng cho nó sinh khởi thì nó sinh khởi, ưng biểu nó dừng, thì cái việc rất dễ dàng đó là các vị biểu là ngủ 5 phút thôi, phải vậy, nói nghe lời. Kỳ thực nó là như vậy. Thưa các vị, lâu lâu mình làm thử mình chút thôi, chứ thường thường mình tha hồ. Ví dụ như ở đây thì mình cứ ra lệnh cho nó là phải dậy lúc 2 giờ, tối thiểu thì còn được 30 phút, 2 giờ lần cơm ngồi dậy rồi. Rất là dễ, điều này thưa rất thực chứ không có gì mà buồn mờ, cũng chẳng phải thần thông, chẳng phải thánh gì mới làm được đâu các vị. Phàm phu trai như tôi mà tôi còn làm được chuyện này, huống nữa là các vị tu dễ ồn, không khó khăn gì cả. Ôi trời. Kỳ thực á, là tôi có một cái cảm tưởng là các vị khi học chứng đầu ca xong là các vị đều có khả năng tự làm chủ mình đó. Tối thiểu không có làm chủ được lúc về nhà thì ngay lúc này các vị có thể làm chủ được. Tại vì những cái điều mình trình bày nó rất là dễ hiểu, rất là dễ thực tập, có phải vậy không? Mà đủ cho các vị có niềm tin, tin liền tức khắc thôi, tin ta có khả năng tu tập được chứ không có gì khó khăn cả. Đây là pháp thực tập. Đó là cái mức độ ngôn ngữ thâm sâu, cắt dòng chảy của nhà thiền. Cái điều cạn hơn các vị thể nghiệm để thấy là cái khả năng ngôn ngữ của mình nó cũng rất là ghê gớm. Người ta còn một cái từ khác để gọi là khi anh diệt được tâm ngữ của anh thì anh chứng đạt được an lạc đó. Tâm ngữ. Dường như tôi đọc ở trong Cảnh Lục, ngài Vĩnh Gia Quyền Giác ngài có nói một câu này: tâm ngữ lặng thì chứng tịch diệt. Tâm ngữ là gì? Là cái khả năng thì thầm trong tâm thức của các vị, cái dòng vận hành của nghiệp lực vọng thức của ta được gọi là tâm ngữ. Tầng sâu nó là như vậy. Và cái tầng rất hiển nhiên, tầng cạn nó là đời sống của chúng ta được dệt thành bằng vọng thức, bằng tâm ngữ này. Mọi cái điều các vị biểu hiện trong cuộc đời nó đều có cái nguồn từ dòng chảy ý thức thầm thì sinh diệt cả. Ngôn ngữ ta nó rất là kỳ lạ, nó dẫn đạo mọi thứ buồn vui của đời người. Hờn giận bất an âu lo phiền muộn nó cũng được dệt bằng ngôn ngữ à. Có cái thứ gì nó sinh khởi trong tâm của các vị mà không dệt bằng ngôn ngữ không? Không hề. Mình nói một lời, mình có một tràng ngôn ngữ dẫn đầu trước, rồi mọi cái trạng thái vui buồn hờn giận nó mới phát sinh. Và chưa có một trạng thái tâm thức tiêu cực nào nó không được dệt bằng những ý niệm đã có trong tâm các vị cả. Rồi mọi cái công trình xây dựng giữa nhân gian này nó cũng được dệt bằng tâm ngữ nữa. Ngôn ngữ đi đầu. Rồi đến với đạo, các vị cũng đến bằng con đường ngôn ngữ trước. Văn, văn cái gì? Nghe lời kinh tiếng pháp của Đức Phật trước. Ngôn ngữ văn tự này, đó là loại hình ảnh, chữ viết là loại hình ảnh của ngôn ngữ được thể hiện ra. Đọc vào chữ viết, nghe người truyền đạt vân vân. Thế thì cái mức độ cạn đó là ta đi vào đạo bằng con đường ngôn ngữ, ta chứng đạo cũng qua con đường ngôn ngữ nữa. Thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn đó. Từ cái nghe mà đi vào thể tánh tịch diệt. Rồi từ cái nghe mà trôi theo dòng, có nghĩa là từ cái nghe anh sinh khởi vô vàn phiền não, này giận, này hờn, này thù hận, này bất an, thậm chí cả sự tranh chấp lớn lao giữa quốc gia này với quốc gia khác, có khi nó là ngôn ngữ cả. Và người ta muốn biểu lộ bản ngã, người ta cũng qua ngôn ngữ đó. Tôi nói cho anh biết tôi là thế này, tôi là thế nọ, tôi là thế kia. Còn nếu tôi không nói thì tôi dùng muôn ngàn cách tôi biểu lộ, cũng là một loại ngôn ngữ. Và cái điều này nó rất là chính xác. Người ta có những cái tầng truyền đạt, cái tầng truyền đạt bằng ngôn ngữ, đó là một. Thế nhưng mà ngôn ngữ nó đi đôi với cái phần ngôn ngữ thân nữa. Ngôn ngữ thân để truyền đạt, ngôn ngữ thân nó cộng với khả năng âm sắc của anh, nó mới tạo thành cái chất xúc tác truyền đạt Phật pháp đến với người dễ dàng. Người ta quy định thế này, người ta quy định là một vị thầy hay là một vị giảng sư mà không có ngôn ngữ thân thì cái phẩm chất truyền đạt nó giảm đi 1/3 hoặc là phần nữa. Và ngôn ngữ thân không có nghĩa là anh nói chuyện anh vung tay vung chân giống như anh múa, cũng không phải là ngôn ngữ thân của một người tu. Ngôn ngữ thân nó biểu lộ toàn thân của anh đi, anh đứng, anh nhìn, anh biểu lộ bằng nét mặt của anh, bằng âm sắc lớn nhỏ bổng trầm, rõ ràng hay không rõ ràng, đó là một loại ngôn ngữ nữa đó. Ngoài cái nội dung truyền đạt, nó còn cái phần hình thức, đó là một loại ngôn ngữ thân. Và mình vận dụng lung tung như vậy, để trở lại một cái điều muốn thưa, đó là thưa các vị, mức độ cạn là ngôn ngữ dệt thành hành tinh này á, dệt thành mọi cái công trình xây dựng giữa nhân gian. Rồi ở tầng sâu hơn, nó dệt thành mọi thứ giao tiếp tình cảm đời thường cũng bằng ngôn ngữ. Cao hơn, ngôn ngữ nó đi vào cái tầng học hiểu chánh pháp, tu tập. Cao hơn nữa là lặng hết ngôn ngữ thì chứng được tịch diệt, có nghĩa là chứng được niết niết bàn, trở về trạng thái của vô niệm. Chắc dễ hiểu hả? Mình trình bày điều đó chắc quý vị cảm thấy rất là dễ hiểu về vấn đề này. Thật ra thì cái gì cũng từ từ thôi, từ từ mình làm được. Đầu tiên mình ra lệnh cho mình bằng ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ dẹp ngôn ngữ. Chuyện này nó đâu phải khó. Đầu tiên mình nói nín đi, đừng có lảm nhảm nữa. Mình ra lệnh nín thì tâm thức mình nó tạm thời nó dừng lại, gọi là dùng ngôn ngữ dẹp ngôn ngữ. Giống như lớp học ồn quá, cô giáo gõ bàn vậy, học trò tự nhiên nó dừng. Thì cái cách của chúng ta là dùng ngôn ngữ dẹp ngôn ngữ. Và ứng dụng trong pháp tu thì các vị có thể làm một điều rất dễ, đó là gì? Buồn của tôi ơi, giận của tôi ơi, mi ở đâu mới trường mặt ra. Đó là mình dùng ngôn ngữ, phải không? Mình gợi cái điều đó. Tức là buồn là cái đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn. Đầu tiên mình nói một câu thôi, thì điều thứ hai nó xảy ra, đó là buồn bấy giờ nó trường mặt ra rõ ràng để cho tôi nhìn thấy. Mà khi tôi phân định được tôi là cái nhìn, nó là cái bị nhìn, thì buồn giảm rồi đó, giảm được 50%. Bất an ơi, lo âu ơi, phiền muộn ơi, mi ở đâu mi hiện ra đi. Đó là dùng ngôn ngữ, phải không? Dĩ đọc trị đọc, dùng ngôn ngữ loại trừ ngôn ngữ, để cuối cùng cái ngôn ngữ mình dùng và cái ngôn ngữ đối tượng bị nhận diện, hai cái nó đều tan biến trở về trạng thái tịch lặng. Đó là cách mà chúng ta trở về với cái chứng tịch diệt này. Và trong đây có một câu rất hay, đó là muôn lượng vàng ròng dầu tiêu hết. Lâm Tế có nói một câu là khi liễu đạo được rồi thì một ngày tiêu muôn lượng vàng ròng không uổng phí. Người thể nghiệm được đạo rồi thì có thể một ngày anh sử dụng tiền của thập phương thí chủ không có bị lãng phí, không có trở thành tội phạm, không có nợ nần với thí chủ. Còn nếu mình chưa có thể ngộ được đạo thì thưa các vị, một giọt nước, một hạt cơm nó có cái giá của nó phải đền trả. Hay ở mức độ dễ hiểu là thế này: người có được phẩm chất đức hạnh của một đời sống tu hành rồi thì họ sử dụng đồng tiền Phật tử rất là chính đáng, họ trân quý từng đồng, không có phí phạm. Còn người mà không có phẩm chất đức hạnh thì cái đồng tiền của thập phương thí chủ cho họ là đồng tiền không có tốn mồ hôi và nước mắt. Họ tha hồ, họ vung vãi, họ tha hồ, họ giẫm đạp lên. Rồi có những cái công trình xây dựng họ mới vừa xây xong họ không giữ ý, họ phá xuống. Tất nhiên là với kinh tế Mỹ thì nó khen lắm đó, có xài để rồi có tiền làm cho kinh tế Mỹ đi lên. Nhưng mà thưa các vị, tự thân của người kia sử dụng đồng tiền như thế là nợ vô cùng đối với mồ hôi nước mắt của thập phương thí chủ ạ. Và cái ý cuối này mình muốn chia sẻ là ơn pháp nhũ lớn vô cùng thưa các vị. Phấn cốt tối thân vị túc thù đó, mình muốn nói đến ơn. Ý thứ hai, ơn pháp nhũ. Cái dòng sửa pháp của Đức Thế Tôn 26 thế kỷ đi qua rồi, thế nhưng mà năng lực vẫn còn mới tinh, chưa hề cũ. Mình có duyên mình đọc một trang kinh mà thấm được lời dạy của Ngài, ứng dụng nó để tu tập, thế thì nó cứu cuộc đời mình liền, vượt thoát phiền não khổ đau liền. Thấm một câu thôi. Và cái ơn lớn của gia tài thánh pháp Đức Như Lai không phải là cứu ta một đời, giúp cho ta có được một cái sinh mạng giữa nhân gian này không, mà còn cứu ta vượt thoát khỏi muôn kiếp tử sinh. Thực tế là mình ứng dụng lời Đức Phật dạy về tu tập thiện pháp thôi, thì các vị đã làm cho cuộc sống của các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự an bình và có được niềm vui rồi. Rồi nếu mình ứng dụng lời dạy Đức Thế Tôn một cách triệt để thì tức khắc là mình vượt thoát được phiền não khổ đau ngay hiện thời. Mình không làm cho tài sản của mình giàu hơn được, thế nhưng mình có quyền làm cho năng lực trí tuệ mình giàu có được với khả năng tu tập và học hỏi chánh pháp. Và khi năng lực trí tuệ học hỏi chánh pháp của các vị được nâng lên thì cái điều chắc chắn rằng đời sống của các vị vẫn như thế, nhưng mà ta đã là một con tầm cắn khỏi cái vỏ kén thành con bướm bay lên trời cao, là một loại cá vượt được ba cửa vũ môn thành rồng rồi đó, ngay hiện đời thôi. Học hiểu liễu ngộ được chánh pháp thì các vị tự nhiên là trở thành bậc thánh giữa nhân gian. Thánh thì mình chưa dám tự hào, nhưng mà tự hào rằng mình là người rất là vững vàng giữa cõi đời này, không có bị bát phong thổi, không có bị nhận chìm bởi buồn giận ghét thương giữa nhân thế. Thế cho nên cái ơn của gia tài thánh giáo Đức Phật lớn vô cùng đối với chúng sinh trên hành tinh này. Ngài có mặt giữa cuộc đời, chưa có một dòng chảy của tôn giáo nào có thể bì được với gia tài trí tuệ của Đức Phật cả. Người ta nói một cái câu rất là chung chung, đó là đường nào cũng tới thành La Mã cả. Nhưng mà kỳ thật thì không ai như thế. Có những con đường nó không dẫn ta đi đến đâu. Sẽ có dịp chúng ta trở lại vấn đề đường nào cũng tới La Mã. Nhưng mà hôm nay thì thưa đại chúng là 4 giờ là dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và mời các vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành